Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi xin niệm lời Chúa cùng Minh Nhật. Hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng Giêng năm 2024, thứ Bảy trong tuần thứ Hai thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 3 câu 20 và câu 21. Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến. Thành thử người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Kéo đến quanh người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, để đến và ở giữa nhân loại, Chúa đã mang trọn thân phận con người. Ngài đã trở nên bận bịu với muôn vàn những tương quan. Một ngày làm việc của Chúa đã diễn ra vô cùng trộn rộn. Tin mừng Thánh Marco hôm nay diễn tả rằng, ngay cả khi người về nhà, tức là trở về chốn nghỉ ngơi, Ngài và các môn đệ vẫn không thể ăn uống được gì, vì đám đông cứ kéo đến. Thân hay sơ cũng tìm đến với Ngài với những ý nguyện khác nhau. Lúc Chúa Giêsu đang giảng thì thân nhân của Ngài tìm đến. Và vô hình chung quanh Chúa Giêsu tự nhiên tạo thành hai vòng người. Vòng phía trong gần gũi với Chúa là những người đang nghe Ngài giảng, họ đang ngồi chung quanh Ngài. Chúa Giêsu coi những kẻ đang nghe Ngài giảng là gia đình thiêng liêng của mình, nên quan tâm và lo cho họ có lương thực thiêng liêng. Ngài quan tâm điều này đến nỗi quên luôn cả của ăn vật chất của mình. Vòng ngoài là những người bà con của Ngài. Những người bà con của Chúa quan tâm và lo lắng về chuyện ăn uống của Ngài. Xót xa vì thấy Ngài không có cả thời gian để ăn uống. Những người này đứng đó không phải để nghe giảng mà tìm cách bắt Ngài về quê, không cho Ngài giảng nữa. Vì nói Ngài mất trí. Tin mừng Thánh Marco không nói, nhưng tin mừng Thánh Matthew bày tỏ thái độ của Chúa Giêsu đối với những người ở vòng trong rất đặc biệt. Chúa Giêsu coi trọng những người ở vòng trong hơn vòng ngoài. Chẳng những Ngài không bỏ việc giảng để ra ngoài gần gũi với bà con, mà còn nói những kẻ đang nghe Ngài giảng mới thật là gia đình của Ngài. Chúa Giêsu coi trọng những kẻ nghe lời Chúa hơn chính cha mẹ và anh em ruột thịt. Đây không phải chỉ là một cách nói khuyến khích mà là sự thật. Các thánh của Chúa được Chúa coi như người nhà của Ngài và không vị thánh nào không siêng năng nghe lời Chúa và thực thi lời Ngài. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tìm hiểu về các tuyến nhân vật trong câu chuyện tin mừng ngày hôm nay. Có lẽ chúng ta đều tự nhận mình là kẻ khi này khi khác, có lúc đứng vòng trong, có khi đứng vòng ngoài. Đời sống người Kitô hữu chúng ta diễn ra trong hướng quy Kitô, đã gắn bó với Chúa, nhưng cũng có những khi lăng xăng chuyện phần xác, có khi sốt sắng lắng đọng tâm hồn. Nên thuộc trọn về Chúa cách nào, ta còn cần đến sự tác động và hướng dẫn mãnh liệt hơn từ thần khí. Lạy Chúa Giêsu, giữa nhân loại còn đang bị ám ảnh bởi rất nhiều mối lắng lo, Chúa vẫn ân cần để gặp gỡ tất thảy. Chúa trở nên người bận rộn nhất trong số những người bận rộn vì nhân sinh. Xin giúp chúng con đừng để mất những cơ hội thân cận bên Chúa, để chúng con được tiếp nhận nguồn mạch lời chân lý cách chuẩn mực và tích cực để hiểu và loan truyền lời tin mừng. Hầu đem đến cho người chúng con gặp gỡ lời bình an và đích thực. trong những ngày cầu nguyện đặc biệt cho sự hợp nhất Kitô hữu này. Xin lần nữa quy tụ chúng con quanh Ngài, để cùng thụ huấn lời chân lý vẹn toàn, và không còn quay mặt với nhau vì những hiểu lầm trong cách tiếp cận và rao truyền lời Chúa nữa. Amen.
Cuộc đời con đây kể từ nay đã thuộc về Chúa. Còn gì vui hơn khi được ơn hiến trao thân mình, lập giá đường tình, đừng hy sinh, dâng hiến đời con. Sống chết lo chính trong tay Ngài, cuộc sống ngày mai. Trong ngày hân hoan con ca vang, khúc hát tin yêu. Cuộc đời huyền diệu trong tay Ngài, tình con không thiếu. Dù đời bao nhiêu muôn gian khó, có Chúa cùng con. Ước sao thành tròn, tình vẫn còn xanh thắm muôn đời. Cuộc đời con đây kể từ nay sống cho mình Chúa. Dù ngàn đau thương không hề vương, vẫn trên bước đường lòng mến can trường, vượt bóng sương loan báo tình thương. Với Chúa ra đi con sợ gì bao nỗi hiểm nguy. Lòng đầy hân hoan và ca vang, khúc hát tình yêu. Cuộc đời huyền diệu trong tay Ngài, tình con không thiếu. Cuộc đời bao nhiêu muôn gian khó, có Chúa cùng con. Ước sao vẹn tròn, tình vẫn còn xanh thắm muôn đời.
Thank you. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Davos, Thụy Sĩ, sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi Diễn đàn Kinh tế Thế giới kỳ thứ 54 đang tiến hành tại Davos bên Thụy Sĩ, liên kết để thăng tiến những kiểu mẫu hoàn cầu hóa sáng suốt và hợp luân lý đạo đức. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi đến giáo sư Klaus Schwab, chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới đang tiến hành từ ngày 15 đến 19 tháng Giêng này, với sự tham dự của hơn 2.800 vị quốc trưởng, đại diện các chính phủ, các vị quản trị thừa ủy và chủ tịch các hội đồng quản trị, cũng như phái viên của các tổ chức quốc tế đến từ 120 quốc gia. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Peter Tuchson, người Ghana, chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học các khoa xã hội, tuyên đọc tại hội nghị. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận định rằng trước mắt, chúng ta có một thế giới ngày càng bị xâu xé, trong đó hàng triệu người tiếp tục chịu đau khổ vì hậu quả của những xung đột kéo dài và chiến tranh thực sự. Những đau khổ đó càng trở nên trầm trọng hơn vì các cuộc chiến tân thời không những chỉ diễn ra tại chiến trường được xác định rõ rệt và không phải chỉ liên hệ tới các quân nhân. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng những thảo luận tại Davos để ý đến nhu cầu cấp thiết thăng tiến sự gắn kết xã hội, tình huynh đệ và hòa giải giữa các nhóm, các cộng đoàn và quốc gia, để đương đầu với các thách đố chúng ta đang có trước mắt. Thách đố đầu tiên chính là hòa bình. Hòa bình hẳn mong ước này chỉ có thể là kết quả của công lý. Vì thế, để đạt tới hòa bình, không phải chỉ cần gạt sang một bên các dụng cụ chiến tranh, nhưng lại đương đầu với những bất công, vốn là căn bản của các xung đột. Trước tiên là nạn đói tiếp tục đè nặng trên nhiều miền trên thế giới, trong khi thế giới có sự phung phí thái quá lương thực. Sự khai thác các tài nguyên thiên nhiên tiếp tục làm giàu cho một thiểu số, nhưng để lại cho toàn dân tộc, vốn là những người thừa hưởng tự nhiên các tài nguyên ấy, trong tình trạng nghèo khổ tột cùng. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng những hiện tượng ấy không phải chỉ xảy ra tại một vài nước, nhưng là toàn thế giới, vì tiến trình toàn cầu hóa ngày nay đã chứng tỏ rõ ràng sự lệ thuộc hổ tương giữa các quốc gia và dân tộc. Và điều này có một chiều kích cơ bản là luân lý, cần phải được để ý tới trong các cuộc thảo luận về kinh tế, văn hóa, chính trị, tôn giáo, nhằm hình thành tương lai của cộng đồng quốc tế.
Tin Roma, Đức Hồng Y Parolin khẳng định tòa thánh lo âu về tình hình thế giới. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết tòa thánh rất lo âu về xung đột tại nhiều nơi và tái khẳng định giải pháp hai quốc gia cho hai dân tộc ở thánh điện. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí bên lề buổi tưởng niệm tại thượng viện Ý về Đức Hồng Y Achim Silvestrini, cố ngoại trưởng tòa thánh, hôm 17 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Parolin bình luận về các biến cố gần đây ở Trung Đông, leo thang bạo lực tại Gaza, đặc biệt là những vụ tấn công mới đây tại Biển Đỏ và vụ Iran tấn công bằng tên lửa tại thành phố Erbil ở miền Kurdistan, mặt bắc Iraq, và nhận định rằng nếu không có các biện pháp được đề ra thì cuộc xung đột sẽ lan rộng. Đó là điều cần phải xa tránh, như Đức Thánh Cha đã nói trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 17 tháng Giêng vừa qua. Thực sự có nguy cơ và các tâm hồn rất bị kích động, tình trạng thật tế nhị. Cần làm sao để mỗi nước cố gắng kiểm soát những phản ứng của mình, làm sao để khỏi xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện. Về cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, Đức Hồng Y Parolin mạnh mẽ tái khẳng định rằng, đối với tòa thánh, giải pháp cho vấn đề này là hai quốc gia cho hai dân tộc. Điều này bị Hamas, qua những lời của thủ lãnh đối ngoại của lực lượng này, là ông Khaled Meshal, quyết liệt từ chức. Đức Hồng Y nói, nhưng đối với chúng tôi, hai dân tộc, hai quốc gia, đó tiếp tục là một giải pháp. Điều quan trọng là tìm ra cách thức thực hiện đối thoại để có thể tiến hành. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Parolin cũng tỏ ra lo âu về số phận của Ukraine và tái khẳng định sự can dự của tòa thánh để có một giải pháp hòa bình, cho dù hiện nay sự dấn thân của chúng tôi ở trong chiều kích nhân đạo. Một trong 10 điểm thuộc diễn đàn hòa bình của Tổng thống Zelensky bàn về vấn đề nhân đạo và Tòa Thánh tập trung nỗ lực của mình vào khía cạnh này. Về hội nghị hòa bình cấp cao cho Ukraine, phía Tổng thống Zelensky đã kêu gọi ở Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos hôm 16 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Parolin giải thích rằng, giống như ba diễn đàn trước đây, lần trước tại Ả Rập Saudi, Tòa Thánh đều tham gia. Nay đại diện thường trực của Tòa Thánh tại Geneva, Đức Tổng giám mục Ettore Balestrero đang tham dự theo sự ủy nhiệm của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh.
Tin Đức Quốc. Lần đầu tiên từ gần 200 năm, trong một năm, giáo phận Liên Quốc không có linh mục mới. Lần đầu tiên trong gần 200 năm lịch sử, giáo phận Liên Quốc bên Đức không có tân linh mục nào trong năm 2023 vừa qua. Giáo phận này có hơn 700.000 tín hữu công giáo, và vị chủ chăn là Đức cha Charles Martin từ 7 năm nay. Đức cha cũng là chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, một vị được coi là siêu cấp tiến. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Thời báo ngày 14 tháng 9 năm ngoái, Đức cha tỏ ra rất quan tâm về điều này và nói rằng, tôi lo lắng vì ít có ai muốn trở thành linh mục nữa, vì một giáo hội công giáo mà không có linh mục thì chẳng còn nữa. Trang mạng công giáo khác.net đưa tin trên đây và nhận định rằng Đức cha Patin cũng phải tự hỏi xem mình có góp phần và bằng cách nào làm cho giáo hội bí tích trong giáo phận Liên Quốc sa sút như vậy. Ban lãnh đạo giáo phận Liên Quốc chống lại chủ trương xây dựng cơ cấu cộng đoàn giáo xứ xoay quanh linh mục và thánh lễ, với lý do mỗi tín hữu công giáo do phẩm giá của bí tích rửa tội trở thành dân tư tế của Thiên Chúa với những hồng ân và tài năng của mình để hình thành giáo hội. Nhưng làm sao các đoàn sủng ấy tăng trưởng nếu hầu hết các tín hữu Kitô tiếp tục không biết về nội dung đức tin và các trẻ em và người trẻ sống như những người ngoại giáo trong cộng đoàn không được học hỏi liên tục về giáo lý. Ban lãnh đạo giáo xứ trong giáo phận Liên Quốc chẳng quan tâm đến những thiếu sót về căn bản đức tin. Họ chẳng hề hoặc rất ít quan tâm đến vấn đề huấn giáo và loan báo tin mừng. Dường như họ chỉ quan tâm củng cố địa vị của giáo dân và đằng khác cố gắng giảm bớt quyền của các linh mục có thánh chức trong việc công bố và loan báo tin mừng, thánh hóa và ban các bí tích, cũng như lãnh đạo cộng đoàn.
Tin Bratislava, Slovak. Hội đồng giám mục Slovak công bố chỉ dẫn về tuyên ngôn Fiducia Supplicans. Hội đồng giám mục Cộng hòa Slovak vừa công bố chỉ nam liên quan đến tuyên ngôn Fiducia Supplicans, lòng tín thác khẩn xin, do Bộ Giáo lý Đức tin ban hành ngày 18 tháng 12 năm ngoái về việc chúc lành cho những cặp bất hợp lệ, trong đó có những cặp đồng phái. Đại cương các giám mục Slovak dạy rằng khi những người sống trong các cuộc kết hiệp bất hợp lệ xin được chúc lành, thì linh mục ban phép lành ấy cho mỗi người liền rẽ để tránh gây ngộ nhận việc chúc lành ấy là một sự ủng hộ, hợp thức hóa hoặc đạt sự kết hiệp bất hợp lệ ở cùng cấp độ với hôn nhân. Các giám mục Slovak nhấn mạnh các vị muốn tránh những hiểu lầm trong việc áp dụng văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin. Vì thế, các giám mục tuyên bố, việc theo đuổi phần đổi của mỗi người là mục tiêu và sứ mạng của giáo hội cũng như việc chúc lành mục vụ. Khi những cặp sống trong những quan hệ bất hợp lệ xin được chúc lành, linh mục có thể ban sau khi đã thông báo cho những người xin được biết về ý nghĩa và chủ đích tích thực của việc chúc lành. Đó là một lời cầu xin an bình, sức khỏe và những điều tốt lành khác, và đồng thời xin được tự do khỏi những gì trong đời sống của mỗi người trái ngược với tin mừng, cũng như xin được củng cố để sống theo ý Chúa. Sau khi phân định và lãnh nhận trách nhiệm trước mặt Chúa, linh mục chúc lành cho mỗi cá nhân làm sao để tránh gây cảm tưởng hành động ấy là chấp thuận, hợp thức hóa hoặc đặt quan hệ giữa hai người ấy ngang hàng với bí tích hồn phối. Phép lành mục vụ được nói đến trong văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin không phải là phục vụ, cũng chẳng có tính chất bí tích, không thể ban trong một nghi thức phục vụ hoặc có mặt phẩm phục vụ và cũng làm tại một nơi quan trọng, trong một nơi thánh hay trước một bàn thờ. Phép lành mục vụ phải rất ngắn, đơn sơ và ngắn gọn, không theo một nghi thức được phê chuẩn dưới hình thức một lời cầu nguyện với dấu thánh giá trên mỗi người. Nếu linh mục không thấy những người xin chúc lành hiểu và chấp nhận ý nghĩa việc chúc lành như thế, thì không được chúc lành cho họ và hãy kiên nhẫn cầu nguyện cho họ trong tình thiền phục. Hội đồng giám mục Slovak hy vọng lối tiếp cận cởi mở và dịu hiền này của giáo hội đối với những thách đố của thời đại ngày nay sẽ giúp nhiều người suy tư sâu xa hơn và quyết định trở lại con đường sống theo Tin Mừng.
Tin Roma, các giám mục Công giáo Latin Ả Rập nhóm họp tại Roma. Từ ngày 15 đến 17 tháng Giêng vừa qua, các giám mục Công giáo Latin tại các nước Ả Rập đã nhóm họp tại Roma. Các vị họp thành một hội đồng giám mục gọi tắt là Sera và đến từ hai giáo phận đại diện tông tòa Bắc và Nam Arabia, cụ thể là các nước Ả Rập Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, giáo phận đại diện tông tòa Nam Arabia với các nước Emirates, Oman và Yemen. Ngoài ra có Liban, Thánh Địa, Ai Cập, Djibouti và Somalia. Ý là nước duy nhất các giám mục vừa nói có thể đến được. Chương trình nghị sự của các vị là hành trình thượng hội đồng giám mục về hiệp hành hay đồng hành, sẽ nhóm khóa thứ hai vào tháng 10 năm nay. Ngoài ra các vị cũng trao đổi về tình trạng xã hội và mục vụ của mỗi nước, không quên tình trạng bi thảm hiện nay của các tín hữu Kitô tại Thánh Địa, đặc biệt là Gaza, Yemen và cả Liban. Khóa họp 3 ngày này được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y, Pierre Battista Isabella, thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đại Vatican, Đức cha Paolo Martinelli, đại diện tông tòa Nam Arabia, cho biết tại các nước trong vùng của ngài, tình trạng rất khác nhau, nhưng đáng lo âu nhất là tình hình tại Yemen, bị liên quân Mỹ và Anh tấn công, vì phiến quân Houthi thân Iran bắn vào các tàu hàng ở Biển Đỏ, đe dọa đường chuyên chở hàng hóa các tàu. Một số nước Tây Phương, trong đó có nước Ý, đang gửi tàu chiến tới vùng này để bảo vệ đường chuyên chở hàng hóa của các tàu thuyền. Đức cha Martinelli nói rằng, đáng tiếc là Yemen vốn đã bị 9 năm nội chiến, lẽ ra đã có thể có một chân trời lắng dịu hơn, nhưng nay lại lâm vào vòng chiến tranh khói lửa. Tin Erbil, Iraq. Đức Hồng Isako lên án việc Iran tấn công vào thành Erbil của Iraq. Đức Hồng Y Luis Rafael Sako, giáo chủ Công giáo Kande, lên án cuộc tấn công của Iran bằng tên lửa vào thành phố Erbil, thủ phủ miền Kurdistan ở mạng Bắc Iraq, và gọi đây là một cuộc tấn công liều lĩnh và vô trách nhiệm, chống lại Iraq, một nước đang bị tan vỡ và nhìn về tương lai trong tâm trạng hoang mang về tương lai, trong khi dân chúng mệt mỏi và thất vọng. Đức Hồng Y Sako tuyên bố như trên với hãng tin Asian News hôm 17 tháng Giêng vừa qua, sau khi Iran bắn hỏa tiễn và máy bay không người lái vào miền Kurdistan, làm cho 5 thường dân thiệt mạng, trong đó có một em bé và một doanh nhân nổi danh, ông Mikhail Sridhar ở Mosul. Đức Hồng Isako gọi đó là những cuộc tấn công vô nghĩa lý, chỉ làm gia tăng tình trạng căng thẳng, chúng không thay đổi tình thế, nhưng chỉ làm cho phức tạp hơn. Từ lâu miền Kurdistan đã bị Thổ Nhĩ Kỳ tấn công nhiều lần và nay đến lượt Iran. Vào cuối buổi tiếp kiến chung, sáng thứ Tư, ngày 17 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi và liên đới với các nạn nhân, tất cả đều là thường dân trong vụ tấn công vào khu phố dân cư ở Erbil. Ngài nói, những quan hệ tốt giữa những người láng giềng không được xây dựng bằng những hành động như vậy, nhưng bằng đối thoại và cộng tác. Tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy tránh mọi bước làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông và trong những bối cảnh chiến tranh. Trong khi chính phủ Iran tuyên bố rằng việc bắn tên lửa vào Erbil không liên hệ tới chiến tranh ở Gaza, mặc dù thông cáo chính thức của Iran nói là cuộc tấn công đó là để chống một căn cứ bí mật của cơ quan tình báo Mossad của Israel. Một cựu đại biểu Quốc hội Kitô Iraq, ông Jonadab Kanna, nói rằng đó là những cuộc tấn công vi phạm chủ quyền của Iraq.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
hãy thân linh cho ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần trò chuyện này, chúng ta sẽ cùng bàn với nhau về đề tài Thời gian một gia sản. Thời gian và tiền bạc có thể xem như hai loại thực phẩm chính trong bữa ăn cuộc đời. Đó là những nguyên liệu không thể thiếu, không ai có thể sinh tồn mà không có chúng. Thời gian còn được ví như chiếc chìa khóa mở được nhiều cánh cửa, một chìa khóa mà ai cũng cần và có thể chủ động điều khiển theo ý muốn, nhất là với những ai mà đời sống còn dài, quá dài như các bạn trẻ. Nếu so sánh với những yếu tố xây dựng cuộc đời khác, thời gian có giá trị trội vượt. Nhà cải cách Anh Quốc Samuel Smiles nhận định rằng, mất của cải có thể thay thế bằng kỹ nghệ, mất kiến thức bằng học hỏi, mất sức khỏe bằng sự điều hòa hoặc thuốc men, chứ mất thời gian là nó đi luôn. Để có thể đem lại hiệu quả tối đa cho đời mình, chúng ta cần quan tâm đến cách sử dụng thời gian, cần tỉnh thức và khôn ngoan đối diện hàng ngày với nó bao lâu chúng ta còn trên cõi đời này. Có người đã cho chúng ta những lời khuyên thật sự bổ ích về cách dùng thời gian như sau. Hãy dùng thời gian để suy nghĩ, vì đó là nguồn sức mạnh. Hãy dùng thời giờ để đọc sách, vì đó là nền tảng của sự khôn ngoan. Hãy dành thì giờ để giải trí, vì đó là bí quyết để trẻ mãi không già. Hãy dành thì giờ để mở rộng tấm lòng, vì đó là cơ hội để giúp đỡ người khác. Hãy dành thì giờ để yêu và được yêu, vì đó là món quà của Thượng Đế. Hãy dành thì giờ để vui cười, vì đó là câu ca nét nhạc của tâm hồn. Hãy dành thì giờ để chia sẻ, vì đó là bí quyết của hạnh phúc. Hãy dành thì giờ để ước mơ, vì tương lai sẽ tùy thuộc vào đó. Hãy dành thì giờ để cầu nguyện, vì đó là nguồn nghị lực lớn nhất đời. Xin được mạn phép thêm vào ý nghĩa của câu này. Hãy dành thì giờ để tìm thinh lặng, vì đó là lúc thuận tiện để gặp gỡ. Gặp gỡ chính mình và gặp gỡ được đấng vô hình.
Hoan cho vui tươi mở hội
Sống càng nhanh, thì giờ luôn là mối bận tâm của nhiều người. Nhìn lại, thấy dường như ai cũng tất bật. Bận rộn quá vì công việc không phải là một điều tốt cho mình, vì chúng ta còn cần thì giờ để sống nữa chứ. Thì giờ, công việc hay tất cả những thứ khác đều là những phương thế phục vụ cuộc sống của chúng ta thôi. Cuộc đời hay giờ thành bại đều do cách sử dụng vốn liếng thời gian mình có của mỗi người. Ai cũng biết rằng, tạo hóa cho chúng ta một thời gian như nhau, nhưng hiệu quả mỗi người sử dụng lại không giống nhau. Nếu mỗi người không có lý tưởng cao cả, thì không thể chiến thắng sức ỷ của bản thân. Chúng ta cần tận dụng thì giờ, cũng như các nguyên liệu khác để phục vụ cuộc sống. Một kỹ sư đã tính được rằng, với một thanh sắt nặng 5 kg, chúng ta có thể làm được một trong các việc sau đây. Nếu làm đinh sẽ bán được 10 đô la, nếu làm kim may sẽ bán được 300 đô la, còn nếu dùng làm những cái lò xo đồng hồ sẽ đem lại 25.000 đô la. Cũng thế, mỗi ngày mỗi chúng ta được trao 24 giờ bằng nhau. Còn sử dụng những nguyên liệu đó như thế nào, dùng chúng để làm gì là tùy thuộc chúng ta. Lời lỗ hay dở, đó là tài khéo của mỗi người. Đời người, có kẻ cho là dài, người khác cho là ngắn, 36.000 ngày là mấy. Ngắn dài không quan trọng cho bằng chúng ta đã sống như thế nào. Không phải là độ dài của ngày sống, chất lượng mới đáng kể. Có bạn trẻ thấy đời còn dài, không biết làm gì cho hết, nên cứ tà tà, sàng xê hoặc phung phí. Một số bạn trẻ lớn lên với nhiều ước mơ lại nghĩ rằng, làm sao thực hiện được hết những ước mơ đang dệt. họ sống vội vã trong mọi hoạt động. Những người ở tuổi trưởng thành hầu hết lo tất bật kiếm thêm giờ để chu toàn bao công việc, nghề nghiệp và gia đình. Nhưng cũng không thiếu người thật là nhàn cư, quanh quẩn bên quán nước, bàn cờ, máy tính, tivi hoặc sàng xê, ngồi lê, vân vân. Nhiều vị cao niên hài lòng về quá khứ của mình, nhưng có rất nhiều vị khác tiếc nuối vì đời đã xế bóng mà mình chưa làm được những điều đã dự tính. Quay qua nhìn lại thì tuổi già sòng sọc nó đến thì mau. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới. Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
cho con một lần thấy Chúa trong con, xin cho con một lần thấy Chúa trong anh em. Vì bao năm tháng con lo toan đi tìm hạnh phúc nhân thế bao đắng mê đắm chìm. Sao tim con chẳng thỏa lo niềm vui với sầu lo, tìm thấy đâu hạnh phúc bên bờ. Mang con tim dịu hiền khi đến dương gian, Chúa nguyện chọn cuộc đời cứu rỗi loài người. Để con vui sống trong yêu thương vô bờ, cùng vui chia sớt phận làm con Chúa chờ. Tình cho con biết rộng ban tình yêu giữa trần gian, và hát khen tình Chúa.
Có một nhóm khoảng 50 người tham gia buổi hội thảo. Vị diễn giả đưa ra một hoạt động để mọi người cùng trải nghiệm. Ông phát cho mỗi người một quả bóng bay và yêu cầu mọi người viết tên của mình lên đấy. Kế tiếp, ông thu tất cả bóng bay lại và mang tới một căn phòng khác. Ông mời những người tham dự bước vào căn phòng có những quả bóng bay và phải tìm ra quả bóng có tên của họ trong vòng 5 phút. Đám đông bắt đầu cuộc tìm kiếm. Họ xô đẩy nhau để cố tìm cho ra quả bóng thuộc về mình. Khung cảnh cực kỳ hỗn độn. Sau 5 phút, không ai tìm được quả bóng có tên của họ. Nhóm người đó lại được yêu cầu làm một nhiệm vụ khác, nhặt một quả bóng bất kỳ và trao cho người có tên trên quả bóng đó. Trong vòng 1 phút, tất cả mọi người đều có quả bóng viết tên của chính họ. Lúc này vị diễn giả mới lên tiếng. Trò chơi này cũng giống như những gì xảy ra trong cuộc sống. Chúng ta điên cuồng tìm kiếm hạnh phúc ở khắp mọi nơi mà không biết nó nằm ở đâu. Hạnh phúc của mỗi chúng ta nằm ngay cạnh hạnh phúc của người khác. Hãy trao cho họ niềm vui và bạn sẽ được nhận lại phần của mình. Đấy mới chính là mục đích của cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, được sống hạnh phúc là khát vọng lớn nhất của con người. Người ta đã phải đánh đổi rất nhiều thứ và nhọc công tìm kiếm để có được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc thực sự ở nơi đâu? Phải chăng hạnh phúc được định vị bởi tiền bạc vật chất, có công danh địa vị? Có chăng niềm hạnh phúc trong tình cảm gia đình đầm ấm, nơi bạn hữu thiết thân? Hạnh phúc có phải là một vật thể, hay như quả bóng bay khiến ta mải miết rượt đuổi tìm kiếm? Một nhà tâm lý học cho rằng, con người là một hữu thể suốt đời khát vọng sự trìu mến, tình yêu và hạnh phúc. Có người lao vào tìm kiếm hạnh phúc trong ích kỷ hưởng thụ của cải vật chất, trong danh vọng quyền lực, trong thỏa mãn đam mê dục vọng. Đó là thứ hạnh phúc của trần gian mau qua chóng tàn. Hạnh phúc không phải là một cảm xúc, nhưng là hành vi trao tặng hướng về người khác, được thực hiện với con tim chân thành. Chúng ta chỉ tìm thấy hạnh phúc khi biết trân trọng những gì mình đang có và quảng đại chia sẻ cho tha nhân. Chia sẻ làm tăng thêm niềm vui. Niềm vui mở đường cho tình thương, và tình thương tạo nên hạnh phúc. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã dựng nên con người và mời gọi đến để hưởng hạnh phúc. Hạnh phúc của Thiên Chúa ở với những ai có tâm hồn trong sạch và sống tinh thần nghèo khó, hiền lành và khiêm nhường. Hạnh phúc chỉ đến với những ai chịu bắt hại vì danh Đức Kitô, những ai bị bỏ vạ cáo gian nhưng vẫn trung tín làm chứng cho tin mừng. Hạnh phúc chỉ đến với những ai đói khát sự công chính và vững lòng chờ đợi ơn cứu độ như lời Đức Giêsu đã hứa. Anh em thật có phúc vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Thiên Chúa hằng tuôn đổ ân phúc của Người ngay cả lúc chúng ta đầy những lầm lỗi. Vì thế, hạnh phúc cũng có thể là nhận ra những giới hạn của thân phận con người trước tình thương vô biên của Thiên Chúa. Như bản tình ca được kết dệt bởi những nốt trầm bổng, hạnh phúc đến từ việc chúng ta dám cho đi, dám trao tặng, dám hao mòn vì tình yêu. Tất cả là hồng ân, không có gì của con người nằm ngoài kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Bao lâu chúng ta sống xa Chúa, đó là chúng ta đang gánh chịu nỗi bất hạnh. Chỉ phút giây nào chúng ta còn sống trong ân sủng của Thiên Chúa, đó là lúc chúng ta tìm được hạnh phúc. Ngoài Thiên Chúa ra, chúng ta không tìm đâu được hạnh phúc. Xác tín như lời Thánh Augustino, lạy Chúa đã dựng nên trái tim con cho Chúa. Linh hồn con còn khắc khoải mãi, cho đến khi nào được an nghỉ trong Chúa. Lạy Chúa là nguồn mọi điều thiện hảo, xin cho chúng con biết đặt hạnh phúc của cuộc đời mình trong sự kết hợp mật thiết với Chúa, biết lắng nghe và thực hành những điều Người dạy, để lời Chúa trở thành lẽ sống, mang lại cho chúng con hạnh phúc trọn vẹn, là ơn cứu độ đời đời. Amen.
Ôi bao la tình Ngài dẫn lối con đi, đưa con vào cuộc tình dâng hiến quá tuyệt vời. Vì tình yêu Chúa bao la hơn mây trời, làm con say đắm nguyện trọn dâng suốt đời. Khi con dâng cất lời thưa, nay con đến lạy Chúa, lạy ngước mi hạnh phúc dâng đầy. Khi đức tin nghịch ngờ đến tôi vây quanh, khi tâm hồn lạc đường mê đắm vì tội tình, nguyện xin Chúa đến ôm con trong tay hiền, lời yêu tha thứ dịu xoa bao nỗi phiền. Con xin đoan hứa từ đây nguyện yêu Chúa mà thôi, hạnh phúc con là Chúa ra nhiều. Chúa nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố gắng. Dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trong tiền đời con vui mãi không sao. Chúa nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố gắng. Dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trong trên đời con vui mãi không sao. Chúa nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.